Tôi nhìn nhớ Pháp Đại không? Pháp Đại là địa vị quả phong không có không kiến thức thêm địa vị quả phong không kiến thức. Và kỳ trước đã giảng quả đại rồi, địa đại rồi, vị đại rồi. Bây giờ quý vị còn nhớ khỏi các coi trong bài ngày nào chứng ngộ được địa đại nói liền khỏa coi khỏa coi bùa đấy kỳ địa đúng không? Ngày kỳ địa bồ tát thì đó nó là kỳ địa nó ngày gánh đất á, ta tu ta gánh đất không mà ta thành phật, mình tu mình đi chùa hoài mà ngày lên ngày gánh đất không kỳ địa bồ tát. Rồi còn ngày gì nữa giác ngộ chứng về thủy đại Nguyệt Quang nhớ. Đến ngày chứng quả đại ô sô sắc ma. Rồi bữa nay đây là giảng đến các ngày chứng về phong đại nè, không đại nè, thức đại nè, kiến đại nè, theo thứ tự. Dĩ nhiên là không kiến thức, nhưng mà đây ở trong tùy các bài. Thì trong dịch này chúng tôi sẽ nói rõ với quý vị, từ vũ trụ nhân sinh nằm ở trong pháp đại đó. Vũ trụ tất nhiên là núi sông đất liền, cũng không ngoài pháp đại. Rồi nhân sinh tức là chúng ta, người từ các loài động vật cũng không ngoài pháp đại mà tồn tại. Địa thị quả phong không kiến thức. Thì tại sao các ngài đó chứng ngộ giác ngộ được trong mỗi đại mà đắc đạo, còn chúng ta không có giác ngộ được mà phải trầm luân? Nó khác chỉ có một điểm thôi, tức là các ngài đó đã nhận mỗi đại cái tinh hoa của mỗi đại đó, nó không khác với chân tâm. Còn mình chúng sanh thì lại chưa nhận được những đó, cứ cho rằng những gì bên ngoài là khác với chân tâm. Vì là một cho nên các ngài ngộ được một đại nào đều là chứng thành đạo quả tất cả, là bởi vì nó có một. Cái điều đó điều khó, phải thâm nhập kinh tạng nhiều, phải nhận trong một cách kỹ lưỡng, phải yêu là phải nhận trong. Còn mình nghe giảng là chuyện khác, mình nghe giảng là nghe nói là một, đó là chuyện khác. Nhưng mà cái phần mà giác ngộ được hay không là quý vị mỗi người chúng ta phải nhận trong. Sự thật ra như tôi mấy kỳ trước có đưa ra cái ví dụ đó, dầu cho cái ngôi nhà lầu đó có 30 cái cửa, cái cửa sổ đi nữa, nhưng mà nếu chúng ta vào một cửa, tất nhiên là đã biết tất cả cái gì trong nhà đó. Đó. Thì dầu cho lục căn hay là lục thức hay là lục trần hay là thất đại, thậm chí tổng quát nói về ngũ quẩn ngũ ấm cũng gì nữa, khi mà chúng ta nhận một rõ ràng thì tất cả các cái khác đều giống nhau, đó là một cái gì chính. Thì địa thủy quả ba cái đó quý vị đã nghe qua rồi, tôi tin là quý vị nhớ. Bây giờ đây nói tới ngày gì trước nè, Lưu Ly Quang, ngài Lưu Ly Quang. Ngài Lưu Ly Quang là một vị A-la-hớn, một vị đã đắc quả A-la-hớn. Ngài chứng ngộ được phong đại, phong đại, chứng ngộ được phong đại. Phong nghĩa đen là gió, tức là cái sự xê dịch. Mà ngài này, ngài chỉ ngộ có một câu thôi trong kinh, mà nghe Đức Thế Tôn giảng ngày một, thường thường người ta gọi là tuy là thi đăng kinh tạng điển thôi, nhưng mà quý vị mà trực nhận chừng một câu thôi thì giác ngộ hay không. Cũng như hồi xưa có nhiều vị tổ, có nhiều vị người ta hành đạo tu tập suốt thời gian khổ cực, từ khi mới bước chân ngưỡng cửa đạo cho đến thành đạo quá đạo đó, nhưng mà không ngộ. Một hôm nọ, nhiều ngày tùy theo cái sở ngộ của một ngày. Như một vị tổ sư, tức là ngài Nguyệt Định Thiền Sư, khuya dậy tọa thiền tới sáng ra dưới cái cây trúc, tức là cây tre, ngài chỉ đặt một cái viên đất, gọi là đất cục, ngài đặt, ngài bổ xuống tan cái cục đất đó, cái viên đất đó, ngài ngồi, nó kỳ thế đó. Và bởi vì thấu suốt được cái yếu tố của cái viên đất đó với lại cái đại thể bao la này, nó không có khác. Chỗ đó lý nhiệm màu cao sâu siêu lắm. Cũng như chân tâm tuy là bao la vạn tượng, nhưng mà nó đâu có khác một sợi tóc hay là một vật nhỏ. Bởi vì một vật nhỏ cùng chân tâm cái thể đồng nhau, cái tánh ước của nước, của bể cả đại dương mênh mông vô bờ bến, với cái tánh ước của nước ở trong cái tách nước này, tánh ước giống nhau. Hiểu được như vậy thì tu tập nó mau. Rồi còn có các ngày khác, nghĩa là thoáng nhìn qua cảnh vật ngộ đạo. Có các ngày dĩ nhiên là kêu là tham nhập thiền định thì ngộ đạo thì đương nhiên đi. Còn có các ngày có những cái điểm khi mà nó đến á, coi như là điểm cuối cùng nó đến các ngày ngộ đạo rất dễ dàng. Thì làm sao trong thời kỳ quý Phật tử dù là tại gia nhưng mà gắn làm sao được cái điểm đó? Cái điểm là kêu là tức cảnh sanh giác ngộ. Hay là cái câu khác mà Tổ Quy Sơn Linh Hữu ngài nói rằng nhất tâm bất sanh vạn pháp không tức. Một cái vọng tâm mà không sanh, bởi vì ở cái vọng tâm ở trong mà không còn nữa, thì nhìn thấy giác ngộ ở ngoài cảnh vật thì cũng giác ngộ. Từ một việc vật lớn cho đến một vật nhỏ đều là giác ngộ. Thì đây ngài Lưu Ly Quang, ngài chỉ ngộ có một câu ở trong kinh. Cái câu đó là câu gì? Diệu dụng không nương vào đâu. Đó là cái câu của ngài mà ngài gọi là ngài diệu dụng không nương vào đâu. Cái câu này cái lý nó cao lắm mà mới nghe khó hiểu lắm chứ không nương vào đâu ai dễ đâu. Đó, nguyên ngài ngộ được cái câu đó. Phong tức là gió, là chỉ cho cái việc mình không thể nắm được, không thể bắt được, không có hình tướng. Nó chỉ đủ duyên tổ hợp lại thì mình gọi đó là gió. Chẳng hạn như không có vặn điện lên thì quạt nó không xoay, khi mà vặn rồi thì quạt nó xoay có mát, thấy những con gió. Thì ở đây là nói tới cái diệu dụng. Quý vị học rồi, quý vị nghe rồi, diệu dụng là nó nằm một ở trong ba cái phần chính yếu của mỗi người. Mê cũng có, ngộ cũng có, thường thường cũng có. Đó. Tất nhiên là ba cái đó là cái gì mà cái dụng này nó nằm thứ ba, còn hai cái trước là thể với lại tượng. Đó. Người nào cũng có, mà người mê thì thể tướng dụng bị hạn cuộc. Thể là gì? Tức là cái bản thể bản thân. Thể tức là cái thể tánh của mỗi người, cái tánh kỳ cục của mỗi người, cái tánh bát trời bát đất của mỗi người, nó cũng nằm ở trong cái thể này. Mà đến khi giác ngộ được cũng là ở trong cái thể này, chính cái đó nó lưu lộ ra. À, còn tướng là gì? Dễ hiểu là cái tướng thì quý vị quá dễ hiểu, tức là sắc tướng. mỗi người chúng ta mang một cái sắc tướng khác nhau. Quý vị cứ chụp hình đi, chụp hình một hàng, không có người nào giống mình nào, kiểu này tốt. Còn Đức Phật tại sao Ngài có 32 chúng tôi? Cũng như là Ngài có bát thập trưởng hảo, nó cũng nằm ở trong tướng. Thì hai cái này chỉ kể để quý vị thấy về tâm dụng. Dụng là cái gì? Tức là cái công dụng, cái diệu dụng. Hay là nói một cách nôm na, một cách dễ hiểu cho quý vị á, là cái khả năng của mỗi người. Cái khả năng của mỗi người, cái khả năng nó cộng, nó cộng chung luôn luôn. Thể tướng dụng nó đi tuy là ba nhưng mà không một. Nói thì cái khả năng đó nó đi, nó đi liền với thể diệu dụng là cái khả năng. Người nào cũng có khả năng đấy, chứ không có cái người nào mà cứ ăn không đâu. Ai cũng có khả năng hết, người khả năng này, người khả năng kia, mà ăn cũng là khả năng, ăn cũng là khả năng, chọn thứ là ngon mà ăn cũng là khả năng. Cái khả năng nó mệt, khả năng nó xuống, không có lên nổi. Khả năng người ta giúp đỡ, người ta lo cái việc tế an bang thì cái khả năng nó có cũng được. Còn khả năng mà cứ chọn rồi cầm lửa thì nó mệt kia đó. Thì ngày này cái diệu dụng nó không nương vào đâu, nghĩa là như thế nào? Ngày mổ được cái câu này, ngày mổ chỉ có câu này. Bởi vì cái khả năng của con người á, bây giờ họ đang nương vào đâu? Sanh như chi chi có, học như chi chi có, giáo như chi chi có, đó là cái khả năng. Có nhiều người á, khi mới vừa sanh ra là đã có cái khả năng đó rồi, nhìn cái biết liền, thì cái đó chính là sanh như chi chi. Nó có sẵn, nó có cái trước, nó có cái khả năng, nó sẵn được cái diệu dụng đó. Còn học như chi chi, có người học rồi cái khả năng nó mới. Ví dụ như nói chuyện làm bánh, phải mất, phải học rồi. Thì cái người mà có cái diệu dụng sẵn, họ học một lần cái là họ làm khỏi có, khỏi có bị thiêu. Còn nếu mà không có cái diệu dụng không, mà học 4 lần rồi nghe, mà làm cái bánh nào bánh lá coi phiền não mỏng lên. Bán được thì ăn hết. Có à, cái thứ có à. Tức là cái diệu dụng nó chưa tới đâu, chưa tới nơi. Kêu là học như chi chi, mà nó kêu là học như bậc tri. Rồi còn cái khả năng này nó tùy theo mỗi cái, kêu là mỗi người, mỗi công dụng. Thì cái diệu dụng này không nương vào đâu hết. Không nương vào đâu có nghĩa là nó không có một cái tướng nhất định. Do đó cho nên cái phong đại này cũng không có tướng nhất định. Nó chu biến cả pháp giới, kêu là cùng nghiệp phát hiện. Nó theo cái động tác, nghiệp là động tác mà nó phát hiện. Chứ hồi xưa thì người ta nói rằng có ông thần gió, rồi có ông thần mây, rồi có ông thần mưa hồi xưa. Nhưng mà đây khi mà chúng ta hiểu đạo mà Trinh Lăng Nghiêm là đã trên mấy nghiệp năm sự, chứ đâu phải nói đây. Đức Phật đã nói cho nên rất là khoa học. Những cái trận cuồng phong là gì? Nó bị dồn ép những cái sức áp lực mà thành cho nó dẫu có những trận do lớn, do thường, do phái ở trong này, nó không có thực thể, nó có nương vào đâu hết, tự nhiên nó đứng không có gió. Vì Ngài Lưu Ly Quang, Ngài ngộ được cái điểm đó, cho nên chỗ này là chỗ có yếu nè, chỗ này quý vị chú ý là bản tánh của mọi người chúng ta cũng được. Thể tướng dụng đầy đủ. Hơi cao ha, nhưng mà ngắn mà chưa thâm nhập. Khi chúng ta trực nhận rồi thì thấy rằng nó không phải tự nhiên mà có. Nó không phải bám vào đâu mà có. Nếu nói thấp á, nếu nói mà trình độ còn thấp á, thì cho là một cái vật gì nó có ra, là nó giao các yếu tố tổ hợp lại mà thành, là đứng về phương diện tướng tạng mình, chứ đứng về cái thể của phong đại, cái thể của địa đại, của thủy đại, của hỏa đại á, là nó chu biến pháp giới, nó chu biến pháp giới, chỗ nào cũng có hết. Nhận chân được cái điểm đó thì Ngài Lưu Ly Quang, Ngài nhận định được cái điểm đó mà Ngài chứng ngộ A La Hán. Đó là tôi giới thiệu và nói sơ để quý vị thấy mỗi ngày. Rồi đến kế đó nữa, Ngài Hư Không Tạng, Hư Không Tạng Bồ Tát. hư không tạng. Ngài hư không tạng thì ngài giác ngộ ở nơi không đại. Giác ngộ nó không đại. Cũng như vậy, cũng như ngài Lưu Ly, ngài ngộ một câu thì ngài này cũng thế. Ngài ngộ chỉ có một câu là hư không và Phật quốc không hai. Hư không nên hư không và Phật quốc không hai. Nhớ lại chỉ không hai, không hai tức là một. Khi chúng ta mê thì chia ra thâu thiên hình bản chẳng, chứ cái khi giác ngộ rồi nó chỉ là một không. Mà bây giờ cần làm sao tâm chúng ta ngày giờ giờ phút nào hiểu được đạo lý rồi, đừng cho nó là hai gặp ba gặp bốn. Đối với cảnh trần, đối với sự vật, đối với cái thực tại sống thì mình coi như là quyền giả nhất thời chỉ dụng thôi. Nhưng mà tâm lúc nào cũng biết rằng bạn hoạt động nhất thể. Đó. Hiểu được như vậy rồi thì cái ngộ của người Phật tử chỉ là trở bàn tay không cách xa. Do đó mà có những cái câu tôi là bất lao đàn chỉ đáo, không cần nhọc khén tay là đến Tây Phương Phật. Tây Phương này chứ, Tây Phương Phật không phải Tây Phương là ở bên xứ Âu Châu này đâu, Mỹ Châu, Canada nó không phải như thế. Tức là như thế nào? Mình phải nhận tâm. Nên khi mỗi người đến cái giờ phút, gọi là cái giờ phút lâm chung á, đây là nhắn cái gì lớn tuổi, bất cứ giờ phút nào là phải nghĩ rằng vạn vật tổng thể, tâm trí cho việc dứt khoát cái vấn đề đó, thì khi xả cái báo thân này, quý vị mới có sự định đoạt được. Ngược lại là do nghiệp lâu cuốn, để nhớ điểm quan trọng đó. Nếu không có tự chủ thì sau khi xả báo thân này rồi là do nghiệp lâu cuốn. Gió nghiệp lâu cuốn nó tùy theo trong cuộc đời của mình. Mình làm cái gì nặng thì nó lâu cuốn nặng, còn những cái nhẹ nhẹ mình làm nó sẽ tác động sau, cho nên không mất gì hết. Ví dụ như bây giờ nói rằng ở trong cuộc đời này mình nặng về vấn đề kêu là tiền tài, ví dụ như thế, thì sau khi chết rồi cái nghiệp và nặng về tiền tài đó nó tùy theo, bởi vì nó nhiều kiểu trong đó lắm, nhiều kiểu, nhiều cách, nhiều hạn lắm, thì phải trở lại chưa là động xứ thiên vị, phải cái chỗ nào nặng á thì nó phải nghiêng về đó. Còn khi Đức Phật thường dạy lắm, khi người Phật tử đau ốm hoặc là trong những giờ phút nào, đây là tôi chỉ giúp cho quý Phật tử là coi như thế hành tốt mà không phải thường đâu. Bất cứ giờ nào mình ngồi trên máy bay, mình đi trên xe, bất cứ giờ phút nào ở trong căn phòng, ở trong nhà thương, mà khi làm nó chuyển động trong con người thì bây giờ là nhất tâm vạn trầm duyên của mọi nhớ giờ cái đó á, chỉ cái phút đó cứu mình được thôi. Vạn trầm duyên buông bỏ, bây giờ lo mình nhất tâm. Cái nhất tâm đó nó không khác gì đây, không hai, thấy không? Cho đó cho nên nó hư không và Phật quốc không hai. Hư không là gì? Là cái không, không có, nên mình thấy một cái khoảng không thôi, chứ Phật quốc nó không hai. Do đó mà chúng ta mới chẳng rộng nữa, quý vị thấy đó, là nếu trong lúc đó mà tâm thức chúng ta mà nghiêng nặng một chút, nghiêng nặng về cái nhà, thì sau đó về là cũng phổ địa giữ nhà. Nghiêng nặng về con cháu thì coi chừng luân hồi trở lại, hoặc là trả nợ cho nó, hoặc là cái gì đó, hay là nghiêng nặng, cho nên vạn trần duyên buông bỏ. Đừng thèm nghĩ tới nữa, nếu muốn giải thoát, nếu muốn siêu thoát. Rồi thì bây giờ đây á, thật kêu là tâm chúng ta lúc bây giờ mới định đoạt được. đã có cái điểm quan sáng suốt như vậy rồi, khi ra khỏi thân, cho nên có gì đâu. Đức Phật dạy mà cứ mỗi người Phật tử phải theo một cái pháp môn để mà chuyên trì, người niệm Phật, người trì chú, người tham thiền, người thì quán tưởng, là để mình chuyên biết không? Tôi vừa giảng đâu, quý Phật tử biết liền, là để cho cái tâm của mình nó thuần thục cái chuyện đó, thuần thục cái chuyện đó, để sợ e một ngày kia, một ngày cái ngày ra đi á, mình nghĩ bây giờ để nặng nổi cái đau ốm một chút thôi, là mình thấy mình quên hết rồi. Bây giờ mình chỉ còn nhớ có cái đau ốm thôi, nếu nó đau về cái gì đó thì cứ nghĩ nhức đầu, cứ nghĩ cái sự nhức đầu đau tim, cứ nghĩ sự đau tim, thì làm sao ta nên á, cái vấn đề ta trong nhà Phật gọi là quân tập, quân tập niệm Phật, ngày nào cũng niệm Phật, để cái ngày kia cái hộp giống đó nó mạnh lên. Rồi nếu mà nhờ được cái trợ duyên, cái thánh duyên của sự hộ niệm nè, của sự gì bên mình, bởi vì cái đó cũng là yếu mà nhờ. Cho nên nếu mà người mà tinh thần mà như gọi là cho là một rồi á, thì em ta cũng chả sợ Phật, ta nó không còn phiền nữa. Cái người mà tụng kinh còn biết ngon lành, tụng cái đầu nó đuôi nghe thì cũng ngon lành, thấy không? Đưa mấy người tới tụng tập bảy tập ba hết, mong đông phương nó tụng bắt hơn. Mà tự giữ ý dân hà, cái xác lễ nhiệm cư với tàu bánh mở thật. Rồi làm trước đó không đi nữa, nó không lộn xộn nữa, dẹp luôn.
Đúng đó.
Do đó cho nên chính mà ở bên Tây Phương này, thì quý vị phải tập cái đó ngay từ bây giờ. Không phải như bên nhà mình. Bên nhà mình 10 người á, là đều là ai nha, nó cả tàu không làm sao, đúng không? Thấy không? Bên nhà thì dù sao đi nữa, 10 người là để tại nhà 9 người, 8 người rồi. Đây ở cái bệnh là nó lo vô, nó mơ trong một mình cậu. Mà nếu mà không có cái điểm mà tôi nói đây đó, thì mệt lắm. Tôi cũng sợ, nội cái sợ không đó là cũng tán loạn. Thành trong lúc đó vạn trần duyên buông bỏ, dặn trước là vậy đó, vạn trần duyên buông bỏ, bây giờ chỉ còn cái nhất tâm, nhất tâm để làm chi? Khi mình ra đi đó mình mạnh dạn, có thể ra đi như vậy đó rồi thì lúc bây giờ cái điển quan của mình, nếu trọn cuộc đời mình niệm Phật thì có một cái trợ lực đó hướng về cảnh mộng. Dù sao đi nữa, khi bỏ cái xác thân rồi thì lúc bây giờ nếu mà mình tự chủ được dễ, ví dụ như bây giờ nó ở tự chủ để quan sát lúc từ đó thân người mình trở lại, cái nó coi cái nhà thủ tướng làm sao vậy, tự chủ á, tự chủ á, vô sanh, sanh ra để độ đạo. Mà nếu như chúng ta không có tự chủ, không có cho là không với có là một, thêm không hai, sở dĩ nói không á là tương đối với có, nói chúng sanh tương đối với Phật, nói mê tương đối với giác, cho nó không có phải. Nếu mà không có mê thì nói giác làm chi, nếu không có hư không thì nói Phật Pháp làm gì. Cho nên ngài hư không tạng Bồ Tát, ngài chỉ quán có cái điểm đó, ngài quán trước mắt ngài là một khoảng trống. Nhờ cái khoảng trống đó cho nên mình ngài mới vay mượn ngài thở hít. Mà cái thở hít đó nhờ như vậy đó cho nên ngài mới sống. Mà ngài sống như vậy đó mới có Phật Quốc, mới hiểu Phật Quốc. Nếu quý vị không nhờ hư không thì làm sao quý vị hiểu được cái gì? Cái điểm này mình kêu là gợi lên để ý thức rằng ngài hư không tại Bồ Tát, ngài suốt cuộc đời chỉ nhận trong cái điểm đó thôi. Cho nên tôi đã nói rõ với quý vị rằng không phải tụng kinh rõ mở nhiều mà giác ngộ đâu, không phải mua chuỗi nhiều mà giác ngộ đâu, không phải mà trì chú nhiều mà giác ngộ đâu. Giác ngộ hay không là mình hồi quang phản chiếu tức là quý chân đó. Nhưng mà nói như vậy không phải phủ nhận, không phải phủ nhận cái chuyện tụng kinh, không phải không thừa nhận cái chuyện mà mua chuỗi. Vậy tôi làm sao phát hành chuỗi? Không có phủ nhận. Nhưng mà những cái chuyện đó là những cái chuyện phương tiện, phương tiện hết. Mà đã là phương tiện không có cứu kính, nên nhớ kỹ những gì thế. Mình cứ đặt cho đó là cứu kính, tôi phải nhờ sống chuỗi này phải danh tập phải đo chưa. Nếu tâm mình chưa tự chủ, tâm mình chưa có ngộ, cho nên quý vị phải ngộ một điều. Ra đi rồi mình thấy cuộc đời mình thiệt là sống nhận chân được cái điểm đó, cho nên ra đi ngài đặt lại nhận mình. Về Phật giáo Tây Tạng thì ta khai thông điểm đó đầu tiên cho tín đồ. Cho nên chứng Đức Đạt La Lạt Ma thứ nhất cho đến Đức Đạt La Lạt Ma thứ 13, 14 này, ngài có cái điểm đó, cho nên ngài chuyển hóa chuyển sanh là một cách dễ dàng, coi như là không bị nghiệp nó chuyển, mà chính ngài chuyển được nghiệp. Chúng sanh bị nghiệp chuyển, cho nên khi mà cái gió nghiệp nó lôi cuốn rồi, nó cực mình không có mạnh, cho nên trong cái tâm lực con người, cái người mà tự chủ nó thấy nó khác, cái người mà sợ thấy nó khác, người mà có trí sáng thấy nó khác, cái đó nó ảnh hưởng tới lúc ra đi. Thì trong cái quyển Liễu Sinh Thoát Tử có nói như thế này, nếu mà cái tâm quá, cái điển quang của con người, nếu mà nó quá yếu đuối, cái gió nghiệp nó lôi cuốn, thì nó cuốn trong lúc đó phải bạ chỗ nào, bởi vì không có chủ, không có chủ lực được, thì phải vào nơi đó. Ví dụ như bây giờ cái gió nghiệp nó lôi cuốn đưa qua ở nơi rừng sâu núi thẳm, thì sợ rồi núp vào đó. Trong khi núp vào đó hay là bất cứ, nó tùy theo, có khi là ở nơi thủy tộc, có nơi ở nơi khoáng giả tức là đồng rộng, có khi ở nơi sơn lâm hay là ở nơi đồng bằng, rồi tùy cái điển quang đó mới nhìn, bởi vì thấy sợ quá, nhất là cái ái nhiễm còn đeo trong cái điển quang đó. Cho nên ví dụ như mình cộng thêm cái nghiệp lực ác nữa, chẳng hạn như bây giờ cái điểm quan của cái vị đó bị lôi cuốn ở nơi núi rừng, thì bây giờ thấy sợ quá không biết đi đâu nữa, cái nằm đó để chờ cái gì đó. Dĩ nhiên là ở trong đó nó còn nhiều cái giải nghĩa nữa, đây là tôi giải nghĩa một cái điểm quan thôi. Trong lúc đó thấy cột beo hồng xoáy dao hồng, thì tất nhiên là ở ngoài sợ quá, thôi bây giờ tìm cách thì chết đó. Thì nó cộng thêm cái gì nữa, tức là nó cộng thêm khi mà sanh tiền có những cái nghiệp mà gọi là ác, như là cột đeo hồng phạt, nó mới dẫn như thế. Còn nếu như cái thần thức lúc đó, cái điểm quan lúc đó mà nhẹ nhàng sáng suốt, thì lại cái gió nghiệp nó nhẹ, nó lâu cuốn ở nơi cái chỗ khác, mà cái điển quang đó nó mạnh vô cùng, nghĩa là có thể nó chu biến pháp giới, dầu là nó mê cũng vậy, còn ngộ thì nó làm chủ, mà mê thì nó bị cái hư không làm chủ. Hư không tức là ở trong cái tâm nghiệp của nó rồi, nó làm chủ. Còn chúng sanh còn tâm bệnh, chúng sanh còn tâm bệnh, cho nên mình phải tùy thuận chúng sanh vô quái ngại, đến niết bàn sanh tử đã không qua. Mình làm tất cả những cái gì mà có hình thức này thiệt là hoàn toàn vì chúng sanh. Thiệt ra cái đó không phải giúp hoàn toàn cho chúng sanh để mà giác ngộ đâu. Nếu mà bỏ cái đó thì chúng sanh không biết nương đâu để mà thâm nhập. 啊，比如那个人，mặc dù là nghe giảng 5 phần 7 phần 8 phần, nhưng mà trong cái ngộ được ở trong một vài câu, ở trong một vài kệ, là vài câu ở trong một bài giảng, là vài cái thâm ý ở trong một đoạn văn Phật dạy, có thể là tự chủ. Cho nên cái điểm tôi vừa nói là gắn làm thế nào phải tập tự chủ, đời mình phải do mình định đoạt, Đức Phật chỉ giúp cho mình đường hướng như thế đó. Dầu cho hiện bây giờ có thiên hình vạn trạng về tôn giáo ngay trong Phật giáo của mình nữa, thì cái đó chỉ là chức bên ngoài để cho con người thuần tánh thôi. Cho cái sự thực mà định đoạt á là phải chính mình định đoạt, và điều đó là chân lý tuyệt đối. Thì như ngài Hư Không Tạng Bồ Tát cũng vậy, ngài nhậm chân được hư không, tức là những cái gì mà ngài đương sống trong lúc đó cùng với cõi nước Phật nó cũng khác hai. Nhiều khi mình không biết, chẳng hạn như là trong một tháng Đức Phật nói mình cái gì mình cũng cho là đặt học hết, vì cái cho học nó cho nên mình phải bị hạn cuộc. Hạn cuộc tức là bị tranh tử, việc toàn là mượn mọi thứ, mượn hết hư không này. Mình mượn cái hơi thở, cái hơi thứ không thở vô rồi trả lại những thứ ăn uống cũng vậy, ăn vô rồi cũng trả lại, uống vô rồi cũng trả lại. Nói tóm lại là toàn là sự vay mượn, mượn vay hết. Thì là mình đã chịu như vậy rồi thì bây giờ mình phải nhận trong, bởi vì mình mang xác thân cho nên mình phải nhận trong để mà tìm đâu đi. Tuy nói như vậy nhưng mà quý vị cũng nhớ rằng không phải vì như vậy, hiểu như vậy mà bỏ cái con đường tiến tu đạo nghiệp của mình. Mình biết đó là mượn, nhưng mà lúc nào phải cẩn thận, bởi vì thể quân tập nó lâu á thì cái nghiệp, thiện nghiệp đó nó chắc chắn. Một cái câu gì, một cái bài gì mà mình học thiệt là buộc lòng rồi á thì coi cái đó nó nhập tâm. Còn nếu nó sơ, cho nên người ta muốn sống trong một chút để có thì giờ quân tập tu niệm cho được thâm nhập, chứ không phải sống lâu để cho qua ngày đoạn tháng không. Cái muốn sống lâu là phải như thế, tất nhiên là phải biết, bởi vì mình chưa có nhận trong được, công chưa dày, quả chưa lớn, cho nên mình phải sáng ra để mình tích, kêu là tích tập, chứa nhóm, tích tập danh tâm, chứa nhóm nó gọi cũng một cái nghĩa trong cái chữ tâm đó. Bây giờ đến ngày thứ ba, tức là ngày Di Lặc, Di Lặc là chúng gì đó, quý đắp lòng như quý gì đó, ngày Di Lặc thì ngày ngộ, ngày giác ngộ, duy thức, tức là thức đại đó, đúng rồi đó, thức là thức đại. Cho nên cái môn duy thức học đó, là do Đức Di Lặc coi như là khai, cũng như là khai sáng. Ngài là một vị tức là tông chủ duy thức, Đức Di Lặc. Thì ngài ngộ thức đại, chữ thức như quý vị biết đó, ngài ngộ chỉ có bốn chữ định tâm duy thức. Ngài Di Lặc cách thì ngài ngộ bốn chữ này: định tâm duy thức. Tức là khi cái tâm mà nó định rồi thì chỉ còn có thức tánh thôi, có một. Hay là người ta nói có cái câu đó là tam giới duy tâm. Câu gì nữa nè? Vạn pháp duy thức. Ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc là do nơi tâm. Bây giờ mình muốn nhẹ nhàng, dễ thở, mình chủ động được như thế thì coi như mình sống ở đây, mà chẳng khác nào cũng như mình sống ở trên cõi trời vô sắc. Còn nếu như tâm mình mới định sơ sơ thôi, mới làm chủ sơ sơ thôi, vẫn còn những cái sự khó khăn, tức là coi như là tâm mình ở nơi cõi sắc. Còn nếu như mỗi người mà tâm vẫn cứ quay cuồng theo ngũ dục lạc, quay cuồng theo một hình thức ở giữa này, thì coi như là người đó còn đắm chìm ở trong dục giới, tức là chớ không phải nói về hiểu biết á, không phải mẫu cõi nó rồi nó phải đi từng giống như từng lầu vậy đâu. Nếu muốn nói về hình thức thì ở trong kinh điển người ta hay diễn tả như vậy, nhưng mà nói về kêu là định tâm duy thức á, thì ba cõi nó nhớ chữ tâm là gì? Vạn pháp duy thức. Tất cả muôn sự muôn vật giữa thế gian này mình thấy lớn như quả núi, rộng như là cái biển, đều là do nếu cái sự hiểu biết phân biệt chúng ta không còn, thì những cái vật đó nó cũng không có đánh giá được. Do đó cho nên ngài Di Lặc Bồ Tát, ngài sắp hạ sanh, tức là đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, thì ngài chỉ có bốn chữ này mà ngộ đạo, tức là định tâm và duy thức, cho nên ngài mới giác ngộ về thức đại, tức là cái tâm của ngài được yên định. Rồi vạn pháp do nó thức, cũng một cảnh đó, cũng một người đó mà người ta đã có định tâm rồi, cảnh không bao giờ làm sao mà được. Tại vì tâm mình chưa định, thức mình chưa duy nhất, duy thức tức là duy nhất chỉ có một, cho nên cứ bị buồn tới mình cũng bị, khổ đưa đến mình cũng bị, vui đưa đến mình cũng bị xáo trộn, mừng đưa đến mình cũng bị, thành tâm mình nó cứ nằm ở trong cái quay cuồng mãi mãi. Cái sự vui, sự buồn, sự mừng, sự giận là cuộc đời đặt ra, cuộc đời mê muội đặt ra. Cũng cái buồn, cái giận, cái vui, cái tức đó, mà nếu như chúng ta sang bằng nó đi, cho nên người Phật tử phải sống ở trong cái giờ phút đó thì mới thấy có cái sự an lạc, hay là nói một cách theo danh từ đời đó, mới có chút chân hạnh phúc. Bất tham tiêu mình thấy hạnh phúc, còn không khéo á, thiếu thốn khổ sở thì nó có cái nỗi khổ hoành bại khác, mà dư giả quá, sang trọng quá, nói theo đời một chút á, thì nó có cái khổ hoành bại khác cũng nằm trong đó. Nhưng mà cái trạng thái khác chứ. Một bên thì sầu muộn, một bên nói theo bên ngoài tất nhiên là có cái vẻ coi như là tươi cười, nhưng mà cái tươi cười đó, nếu tâm chúng ta chưa định, thức chúng ta chưa duy, thì nó cũng quay buồn. Sau cái vui đó là cái buồn đó nó đến liền, thì cái vui đó chưa phải là vui nhân giác kỷ. Làm sao cho được bốn chữ như Đức Phật, bốn chữ tập đầu DDTT con được là học được cái mộ ở này, mộ bốn chữ này được không ạ? DDTT quán nhập thiền định à. Nhưng mà cái dưới bản này còn nói ý hết nữa gì nữa. Đại định cũng là một nghĩa. Đại định rồi thì phải thanh tịnh, mà phải thanh tịnh mới đại định. Thấy không? Bốn chữ DDTT rồi nó mắc quan là đại đức tịnh hóa. Hai chữ sau là thanh tịnh, hai chữ trước là đi đến thanh tịnh. Giải thích cái câu nào không nói gì nữa. Luôn luôn Đức Phật nên thường thường á, ở trong các ngôn chánh điện lớn á, người ta đề cập bốn chữ này, hoặc là bằng chữ thạng, hoặc là bằng chữ tào, hoặc là bằng chữ biệt, để cái chỗ cái đại hùng vũ điện thờ trước ta đề bốn chữ đó, đề đại hùng vũ điện, đại địa ha, đại địa là càng không được, đại địa, đại địa, anh nằm. đại gì đó. Đại diện tổng thống. Nguyên cái chữ nó thế này nè. Thấy không? Không biết. Đó là nó cố định rồi chứ không phải nó đắc đại tự tại. Đắc đại tự tại. Đắc đại tự tại. Đắc đại tự tại tức riêng là được mà không phải là được cái chuyện nhỏ mà được cái chuyện vĩ đại. Tự tại tức như là không còn có cái gì lay chuyển nữa. Chứ còn cái vui của mình á, của thế nhân á, sau cái vui là có cái chuyện buồn phiền nó đến, là nó buồn phiền. Còn cái vui thiệt là cái vui của mình á, là phải đắc đại tự tại, tự nhiên. Dạ. Vô ngại, vô tự tại tức là vô ngại rồi. Còn ở ngày khác nói về cái thể chính tức là đắc đại tự tại. Còn vô ngại tức là tự tại không? Ví dụ như bây giờ ai chửi mắng buồn phiền à, thì cái đó là ngại, vô ngại, vô ngại, tôi không có ngại tức là tự tại đâu. Còn nếu người ta mới nói sơ sơ tới chút á, là ở bên kia rầm rầm lộ lộ á, thì cái đó là không, chứ là hữu ngại đâu. Không phải là vô ngại, chỉ nói chút thôi. Thì đó là kêu là cái kêu là đắc đại tự tại. Thì ngài Đức Di Lặc Bồ Tát, ngài là hiện thân của một vị Bồ Tát đại hỷ đại xã. Ngài chỉ tu về di thức quán. Vì tu về di thức quán cho nên ngài mới giác ngộ thức đại. Chỉ bốn chữ định tâm di thức, tâm định. Khi tâm định tức là đắc đại tại, hay là đắc tự tại nếu chưa phải là tại. Như Đức Phật, cho nên hồi nãy tôi nói đó, trước cái điện thờ Phật lớn người ta để bốn chữ đắc đại tự tại nên Đức Phật đó. Đó là cái chỗ Đức Phật ngự, ngoài không có ai mà ngự cái chỗ đó, đắc đại tự tại. Đó là nói về Đức Di Lặc. Còn ai gì nữa, còn một vị nữa đó. Đức Đại Thế Chí thì ngày giác ngộ về kiến đại. Lẽ ra để ngày trước á, mà không biết tại sao trong kinh Nguyên Văn là lại để ngày Di Lặc trước, tức là ngày Đại Thế Chí. Đại Thế Chí thường đứng bên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Các Đại Thế Chí cùng với 51 người vị thiện tri thức để chuyên chứ là niệm Phật tam muội. Niệm Phật mà niệm Phật thì thánh định. Cho nên ở khi mà đã có cái diệu dụng mà cao rồi thì quý vị nên nhớ không có ngại. Thiền tức là tịnh độ. Tịnh độ tức là trì chú. Trì chú tức là quán tự khi mà lên cao. Cái khi mà mới vừa bắt đầu á thì nó chướng ngại như lắm. Bởi vì cái đường hướng khác. Thì chú thì phải thế nào nè, cái cách thức thế nào nè, ngồi thiền phải cách thức thế nào nè, về niệm Phật phải cách thức thế nào. Khi mà lên nó siêu việc rồi á, thì gặp với nhau. Cho nên Đức Đại Thế Chí ngài chứng ngộ được kiến đại qua một công, tức là niệm Phật tam muội như tôi vừa nói đó. Ngài được niệm Phật tam muội. Chữ tam muội là tức là đại định đó, niệm Phật với mình niệm Phật ở trong đại định. Còn mình niệm Phật bằng tiếng, bằng miệng, bằng lời, bằng máy thì người ta chưa đạt được. Niệm Phật tam muội như thế này tất nhiên là đi đứng nằm ngồi bất cứ thời gian nào coi như là niệm thường xuyên, lúc nào cũng định. Tức là niệm Phật tam muội, chữ tam muội Trung Hoa dịch đó là chánh định hay là chánh thọ. Chữ tam muội là dịch tam tự chữ samadhi. Samadhi. Rồi, đó là giới thiệu 4 ngày đó để quý vị thấy. Bây giờ coi trong bài giảng. Dạ tiếp. Bữa nay quý vị học hết quyển thứ 5, coi như là trọn quyển thứ 5 đó. Tuần kỳ tới nữa, tức là tuần tới nữa đó, quý vị sẽ bắt đầu học quyển thứ 6. được nửa bộ Lăng Nghiêm rồi, không biết từ hôm tháng nào không bị lâu nữa. Cái chuyện này chắc cũng còn giảng trên Lăng Nghiêm mà giảng ở giảng đường nói. Dám một cái gì, dám hy vọng.
Thì chắc đâu vừa ăn thứ cái chín cái mười này sẽ giảm ở giảng đường nói.
Quyển thứ năm, Ngài Lưu Ly Quang giác ngộ từ phong đại.
Đã giới thiệu rồi thì giảng tới bao nhiêu cho nó.
Ngài Lưu Ly Quang Pháp Vương Tử.
Bây giờ mình đã giải cái chữ.